Quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, Quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thủy Tùng Kim Nhật, Nại Chí Mạng Tồn, Quy y Phật Đà, Lượng Túc Trung Tôn, Quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, Quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thủy Tùng Kim Nhật, Nại Chí Mạng Tồn, Quy y Phật Đà, Lượng Túc Trung Tôn, Quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, Quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 290, trang 290. Xem từ câu thứ hai, hàng thứ tư. Kinh Bi Hoa lại chép: phát nguyện chống kiếp đao binh, ủng hộ chúng sanh. Đao binh kiếp không phải là cuộc chiến bình thường, đó là khi tuổi thọ con người còn 10 tuổi, đến thời kỳ kiếp giảm đến 10 tuổi, thì đao binh kiếp bắt đầu nổi lên. Con người với con người khi gặp mặt nhau thì giống như kẻ thù vậy, tràn đầy oán hận, nói chung là cứ muốn giết chết đối phương. Bất kỳ trên tay đang cầm vật gì đều có thể biến thành hung khí. Đó là một dạng hình thái trong một tiểu kiếp. Khi kiếp giảm đến mức thấp nhất, sẽ xuất hiện tình hình như vậy. Tuổi thọ con người hiện nay trung bình vào khoảng 70 tuổi, cách thời đao binh kiếp vẫn còn 6.000 năm. 6.000 năm sau, pháp vận của Thích Ca Mâu Ni Phật vẫn còn, pháp vận của Thế Tôn vẫn còn 9.000 năm. Cho nên pháp vận Thế Tôn vẫn vượt qua thời kỳ đó, vào tiểu kiếp này sau cùng. Khi tuổi thọ con người còn 10 tuổi, khi thọ mạng con người còn 10 tuổi thì lại bắt đầu, cứ mỗi 100 năm lại tăng thêm 1 tuổi. 1.000 năm thì tăng thêm 10 tuổi. Như thế, 3.000 năm thì tuổi thọ con người đến khi đạt đến 40 tuổi, thì pháp vận của Thích Ca Mâu Ni Phật mới chấm dứt. Trong 9.000 năm này, lúc lên lúc xuống cũng không biết chừng, hoàn toàn phụ thuộc vào tâm địa con người. Nếu tâm con người nhanh chóng hướng về giáo dục, nếu như loài người chú trọng giáo dục, chú trọng mặt giáo dục tinh thần, con người là một cơ thể vật chất, ngoài trừ cơ thể vật chất ra còn có tinh thần, nhất định luôn có hai loại này đi kèm. Vật chất và tinh thần nếu phát triển song hành cùng nhau, con người mới có thể khỏe mạnh, mới được bình thường, hạnh phúc. Nếu như chỉ đặt nặng ở một phương diện không thôi, đặt nặng ở tinh thần không có vật chất, đương nhiên không thể được. Còn như chú trọng ở vật chất mà không có tinh thần cũng không ổn. Xã hội trước mắt chính là chú trọng quá nhiều đến vật chất, nhưng lại lơ là hoàn toàn đối với giáo dục tinh thần, mới tạo thành hoàn cảnh thắt ngặt mà thế giới ngày nay đang phải đối diện. Thế gian này có một hàng người thông minh nhắc nhở chúng ta, chỉ dẫn chúng ta phải nên xem trọng giáo dục tinh thần. Bây giờ chịu khổ nhiều rồi, tự nhiên dần dần sẽ tỉnh thức trở lại, biết rằng tầm quan trọng của giáo dục luân lý, giáo dục đạo đức quan trọng, giáo dục nhân quả là quan trọng, giáo dục thánh thiện là quan trọng. Có cái tâm cảnh giác này tốt. Nếu như chúng ta thật sự có thể thực tiễn giáo dục tinh thần, để mặt giáo dục tinh thần và giáo dục vật chất được phát triển đồng thời, nhân loại có thể hưởng được thành quả mà khoa học mang lại. Nếu như tạo tội nghiệp không đến nỗi thái quá, có thể thuận theo tự nhiên. Đạo đức chính là tự nhiên gọi là đạo. Thuận theo tự nhiên gọi là đức. Cổ thánh tiên hiền Trung Quốc dạy chúng ta ngũ luân, ngũ thường, tử duy, bát đức, không thể không nghe theo, không được phép lơ là. Một khi lơ là bỏ qua, con người nhất định tạo nghiệp đi ngược với luân thường, chính là tội nghiệp. Tùy thuận theo luân thường là đức. Luân thường từ đâu mà có? Từ tự nhiên, kinh Phật nói rất rõ. Tự tánh vốn dĩ đầy đủ trí huệ đức năng. Cho nên Phật dạy chúng ta cầu phước, cầu huệ, cầu trường thọ. Tôi nghĩ người toàn thế giới tuyệt đối không ai phản đối đối với ba điều này. Mọi người đều mong muốn bản thân mình có trí huệ, có đức năng, tuổi thọ lâu dài, thọ mạng thuộc về đức năng. Ai cũng mong muốn ta có phước báu. Vậy có thể cầu được những thứ đó không? Được. Phật thì môn trung, hữu cầu tất ứng. Nếu như lý như pháp mà cầu, thế thì sẽ hưởng được phước báu chân thật. Những phước báu này hoàn toàn đều nằm trong tự tánh, đừng hướng ngoại mà cầu. Cầu trong tự tánh nhất định có thể cầu được. Chúng ta sẽ có một cuộc sống lành mạnh, một cơ thể khỏe khoắn, một cuộc sống hạnh phúc. Lão Tổ Tông dạy chúng ta về ngũ thường: nhân, nghĩa, lễ, chí, tính, đây là đức. Nói hết sức rõ ràng, minh bạch. Người nhân yêu người, nhân nghĩa, lễ, chí, tính. Chữ nhân này, phải áp dụng chữ nhân này vào chỗ nào? Áp dụng ngay nơi yêu thương tất cả chúng sanh. Đệ tử Quy có nói, phàm là người đều phải thương. Nhân, người thật sự có thể yêu thương kẻ khác người có cái tâm đó, gan sẽ khỏe. Nhân ái dưỡng gan. Người nghĩa noi lý. Nghĩa là nói đến lý lẽ, nói đạo lý. Việc không hợp đạo lý tuyệt đối không làm. Không hợp đạo lý nhất định không bao giờ được nghĩ đến nó. Phải tuân theo đạo lý, cũng tức là tuân giữ đạo đức. Những chuyện trái với đạo đức không được làm. Nếu làm như thế sẽ tốt cho phổi, trong ngũ tạng thì tốt cho phổi. Lễ, lễ nghĩa là cung kính đối với người. Cung kính từ đâu mà hình thành? Từ khiêm cung mà ra. Người khiêm cung sẽ biết cung kính đối với người khác. Ngạo mạn tuyệt đối không bao giờ. Biết cung kính với người. Cho nên lễ tu khiêm cung áp dụng vào khiêm nhường cung kính. Khiêm hư dưỡng tim sẽ tốt cho tim, dưỡng tâm. Khiêm kính dưỡng tâm. Trí huệ không mê muội. Mê muội đồng nghĩa không có trí huệ. Trí huệ tốt cho thận. Sau cùng là tính. Tính tức là giữ đúng lời hứa, nhất định không lừa gạt người khác, không lừa mình, không dối người. Thế thì sẽ tốt cho lá lách bao tử. Bạn xem nhân, nghĩa, lễ, trí, tính nuôi dưỡng lục phụ ngũ tạng của chúng ta. Hàm dưỡng ngũ đức, thân tâm khỏe mạnh. Mọi người chúng ta phải nên khích lệ lẫn nhau. Lão Tổ Tông nói với chúng ta, Phật Pháp cũng không ngoại lệ. Phật Pháp đưa việc này trở thành giới luật, yêu cầu mọi người phải nghiêm túc mà học tập. Nhân là không sát sanh, nghĩa là không trộm cắp, lễ là không dâm dục, trí không uống rượu, tính không vọng ngữ. Đó là ngũ giới. Ngũ giới là giới căn bản của nhà Phật. Bạn muốn học Phật, vậy thì phải bắt đầu từ đâu? Chính là học từ giới luật. Cần phải thực hiện cho được ngũ giới. Ngũ giới cùng với ngũ thường của cổ thánh tiên hiền Trung Quốc có cùng một ý nghĩa. Bạn xem, thế xuất thế gian đều liên thông với nhau. Trong kiếp đao binh có thể bảo hộ cho chúng sanh. Bằng cách nào? Các vị thử nghĩ xem. Tu ngũ giới, tu ngũ thường, từ bi đến tột bậc Bồ Tát Di Lặc, thật sự có thể bảo vệ chúng sanh. Giáo hóa của Bồ Tát Di Lặc chính là bằng một cái tâm yêu thương. Yêu thương chân thật. Yêu thương chân thật chính là đại biểu cho Bồ Tát Di Lặc. Chúng ta xem phần kế tiếp. Niệm lão vẫn là dẫn dụng lời của Liên Trì Đại Sư. Trong A Di Đà Kinh sớ sau: Nên Ngài từ bi giáng sanh trong đời, thương xót đến muôn kiếp sau. Từ ý là từ bi, giáng là hướng thịnh, tức thế chính là thế giới hiện nay. Bồ Tát Di Lặc đối với cõi này của chúng ta đúng là từ bi.